Bồ Tát giới là con đường tối yếu của chư Phật, cho nên chư Phật đồng kim dương. Bồ Tát giới là nghiêm sư của các thánh hiền, nên các thánh hiền cùng thực hành. Dạ, chúng ta thấy cái chuyện nghiêm sư của các thánh, các chuyện nghiêm sư trong chư
Phật. Sư là ông thầy, thiên là nghiêm khắc, là một ông thầy rất nghiêm khắc. Bởi vì ông thầy này ông mới tệ lắm, ông ấy bắt con phải cẩn thận từng tâm niệm một. Một niệm mà quên tâm Bồ Đề là phạm giới, bắt đi phải quỳ rồi, phải đi sám hối rồi. Đấy, cho nên gọi là ông thầy nghiêm khắc, là đấng nghiêm sư.
Đàn chí tán, thầy giáo dạng, học trò thấu chữ, nghe dạng diệu nghĩa. Cả ba sự việc viêm dung trong tâm địa học trò. Cái viêm dung vô ngại này thành sự linh hoạt hàng ngày của sáu căn. Chúng ta thấy cái câu đó là cái viêm dung vô ngại này thành sự sinh hoạt hàng ngày của sáu căn. Câu đó không chưa các lão hiểu.
Thì có phải hàng ngày bây giờ thầy đang nói đây, đấy, mắt của con đang nhìn cuốn sách này, thế trong cái tâm của con ấy đang hiểu cái nghĩa, thầy cũng đang cùng với con đang đọc cái câu cái viên dung vô ngại này, có phải không? Thế thì đấy, cái bây giờ con viên dung ba việc là con nghe lời thầy giảng, đó là sự việc làm của cái tai. Đấy. Thế rồi mắt của con ấy đang trông vào sách, đó là việc làm của con mắt. Thế rồi cái tâm của con ấy nó đang hiểu, đó là việc làm của bộ óc. Rồi cái lưỡi của con ấy nó đang hỏi thầy nữa. Thế bốn cái đứa nó có viên dung, nó có hiểu nhau, thông cảm nhau không? Đấy, nó đang thông cảm nhau đấy, gọi là viên dung. Đấy. Mà đấy không có ngại gì cả. Cái tai thì ở tận hai bên má, mà cái mắt thì ở giữa mặt. Tư thế như nó không có ngại nhau. Nào xương, nào da, nào thịt, bao nhiêu thứ ngăn cách, nhưng mà nó đâu có ngại nhau đâu. Bốn cái đứa nó vẫn, nó hiểu nhau, nó thông cảm nhau. Cho nên viên dung không có bị ngại. Đấy, cái sinh hoạt hàng ngày, suốt ngày của con có phải không? Mà chẳng những chỉ có với cái mắt, tai, với cái lưỡi đâu, con còn sai hai cái cẳng nó đi, hai cái tay nó mở sách, nó làm việc suốt ngày. Có phải sáu căn của con nó phải viên dung với nhau không? Thế đấy là sự, cái đời sống của con chính là cái sự viên dung này. Nếu không có sự viên dung này thì làm gì có đời sống của chúng mình, phải không? Thế bây giờ cái viên dung này ấy, thực ra nó chỉ tụ ở trong cái đống xương, đống thịt này, hay nó thật, cái thể chất thật của nó đang ở đâu?
Dạ, chính thức thầy ở xuất pháp giới.
Đây đây, tâm địa của mỗi người là tánh giác thường trụ ở khắp pháp giới. Thì cái việc này nó tuy là sự thật, nhưng đối với chúng ta nó xa lạ. Bởi vì chúng mình mọi khi chúng mình ở đường mê, bị ngăn cách, cứ cho là mình chỉ nhận khư khư, nhận nguyên có cái nắm thịt này là mình thôi, chứ không biết là mình ở khắp mười phương. Quên rằng cái cơm mình ăn, cái thân của mình đấy nó bằng đất, mà thật ra đất ấy thì nó ở cả pháp giới. Đó, cả một cái chum gạo cho đến cái hiện tại bây giờ Bát Nhã đang thổi nồi cơm, thế thì cái nồi cơm mới là của chung với cả. Chắc là chúng mình xén lên hai chén riêng, mình ăn riêng, thế là mình nhất định khư khư hai cái chén này là tôi, hãy nhận là mình. Thế rồi đối lập lại với tất cả, chứ đâu có biết rằng chúng đâu có nhớ. Biết thì biết rõ ràng đấy, nhưng mà không nhớ, cứ quên, lại cứ cho là cái thân này là riêng biệt. Chứ không biết cái thân này nó là bằng đất, mà đã là đất thì nó ở cả pháp giới. Cái máu chảy ở trong người mình nó là nước, thì hôm ngày hôm qua nó vừa mới là đám mây bay ở trên trời kia. Thế rồi cái thân này hàng ngày vẫn bài tiết, đi tiểu, rồi đi phân, rồi ra mồ hôi. Thì những cái ấy nó lại trở về đất, nó lại, mình lại gọi là những vật ở bên ngoài. Cho nên đâu có biết rằng chính ngay cái thân thể chất đất nước gió lửa của mình, nó cũng là chung cùng với nhau ở khắp cả Phật giới. Biết thì ai cũng biết, nhưng mà nhớ ra thì ít người chịu nhớ ra. Cứ thấy cái ta riêng biệt để đi đối lập với tất cả.
Dưới nó là Bồ Tát Thập Tí cần biện rõ lý bình đẳng tuyệt đối.
Thập Tí cần biện rõ. Con phải học kỹ bộ Lăng Nghiêm đi để nhận được cái tánh vô lượng quang của con ấy, nó bình đẳng. Đấy, như Đức Quán Thế Âm, ngài thấy rõ cha mẹ bạn bè anh em họ hàng, kẻ âm người oán đều là Đức Phật Di Đà hết. Cho nên ở trên cái mũ của ngài có để cho Đức Phật Di Đà đứng ở đây, ở trên đó. Tất cả cái tầm nhìn của ngài, ai ai cũng là Phật Di Đà hết. Phải biện rõ cái việc này, thấy cho rành mạch, thấy và hiểu, rồi ngày mai mình sẽ chứng được. Tất cả ai cũng một thực đồng thể, cùng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, ai ai cũng là Phật A-di-đà hết. Cho nên một lần Nam-mô A-di-đà Phật, gặp bố cũng Nam-mô A-di-đà Phật, gặp má cũng Nam-mô A-di-đà Phật. Thế cho nên nhà chùa cái lễ này, hãy cứ đến đứng ở ngoài cổng, gọi ở trong chùa thì đứng ở ngoài cổng nó réo Nam-mô A-di-đà Phật. Thế người ở trong chùa chưa biết người bên ngoài là ai, nhưng cũng đáp Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi biết mà, ông chính là Phật Di Đà đấy. Chúng ta biết cái việc này nhưng chúng ta quên. Thế cho nên các tổ mới đặt cho cái tông tịnh độ. Rồi cứ gặp ai mở miệng nói hẳn Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì cũng nói xong cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Suốt ngày cứ nhớ được chữ Nam Mô, hãy nhớ được đấy thì là thành công, là xong việc đấy. Nam Mô A Di Đà Phật kính bạch thầy, thấy tánh thật của thầy là A Di Đà Phật, cho nên Nam Mô tuyên bố cho thầy biết là tôi nói về cái tánh thật của bà. Chứ còn cái thân của bà bằng đất tôi không có để ý đâu. Thầy biết bà là bằng đất, cho nên bà muốn tốt muốn xấu muốn hay muốn giả, những cái ấy là khách trần phiền não, không bận lòng. Chỉ bận lòng đến ông Di Đà, ông ấy đang đương đương thường trụ Pháp thân. Thế thì càng tốt, đọc đủ như thế thì đã rõ ràng. Đã giải nhời, tại làm sao mà cô Nam Mô, rồi cô mới nói chuyện.
Mình đã rõ lý bình đẳng là
tiền
tướng,
tiền tướng
là ai cũng có tánh
Phật A Di Đà,
mà dạy thì mình làm sao mà
cổ
nói là mà không hội những
tượng
tướng thế gian
nữa này. Đấy, đấy, thế đấy, vì vậy con học cái lý bình đẳng tuyệt tướng này ở trên này gọi là bát nhã bất biến chỗ này. Đấy, là riêng bát nhã thì riêng vụ về bất biến, cái chữ tuyệt tướng là bất biến, là bát nhã bất biến. Đấy, lý bình đẳng tuyệt tướng, tức là nhận được cái chân tánh bát nhã, chân không. Đấy, thế mà không hoại những sự tướng thế gian. Đấy, không hoại tức là mình biết viên dung cái sự tướng thế gian. Thế cho nên vì vậy ở đây nó khuyên chúng mình là học về bát nhã thì lại phải học, nên học thêm về duy thức để nhận thấy cái đường đi từ bát nhã mà bây giờ hiện thành những cái sự tướng thế gian, để biết rằng tất cả sự tướng thế gian chính là cái lý bình đẳng tuyệt tướng, chứ không phải hai cái khác nhau. Cái như thế gọi là viên dung được hai việc thánh và phàm. Chúng ta vừa là Phật mà lại vừa là phàm phu. Thể thì là Phật, mà bây giờ cái hình tướng hiện lên thì lại là phàm phu. Thế đấy, thế bây giờ mình học cái thể, mình phải nhận thấy ở nơi cái phàm phu của mình có cái thể là ông Thánh, ông Phật, để mình chuyển dần cái tướng phàm phu này trở về ông Phật A-di-đà, Bồ Tát Thập Tín. Phải biện rõ, nghĩa là phải hiểu cho rõ, biết cái đường đi, rồi cứ thế mà đi thì sẽ đến nơi đến chỗ.
Nếu mà thầy phải có cái cao hơn đoạn đó là dù tự lợi hay lợi tha, trước hết phải cầu minh đạt. Chỉ cần mở mắt ra tìm hiểu giáo lý, thầy giảng gì cho con?
Tự lợi hay lợi tha, trước hết phải cầu minh đạt, nghĩa là gì? Câu đầu là nghĩa là gì? Cái đây không gọi là minh sư. Con phải có, đừng có lười biếng, cái gì cứ phó thác cho cái ông minh sư cả thì lại vô ích. Chính mình phải minh đạt, mình phải, ở đây ở trên đã nói là phải mở mắt ra, đã. Chính tự mình phải tìm hiểu, mình phải nắm lấy cái nghĩa, thế gọi là minh đạt. Thì dĩ nhiên dù để tự mình tu hay là dù để lợi ích cho người khác, việc chính yếu là mình phải nắm được một cái gì rồi mình mới xây dựng chứ. Tới đây con xong rồi, tiếp đã câu tiếp là gì? Đi cho đúng. Nhiều khi biết đường mà vẫn đi sai đấy. Con biết là sân giận là nguy hiểm nữa, chứ đừng có nói là sai. Chẳng những sai mà là nguy hiểm nữa. Mà bây giờ con còn sân không? Thì con biết rõ ràng sân là sai. Đấy, con biết đường, con biết phải bỏ cái sân đi, nhưng mà con vẫn nuôi cái sân ở trong tâm. Thế là con chỉ biết mà con không làm đúng, tức là biết đường mà không đi đúng được. Đấy. Thế cho nên đây mới dặn dò mình phải cả hai cái. Mình học, mình tìm hiểu, mình nắm được đường. Thế nhưng thế thì mới là biết đường thôi. Rồi con phải thực hành đi cho đúng, đấy là điều kiện thiết yếu. Tiếp
phải biết đường và phải đi đúng đường.
Có phương pháp phục phục cái sân hả?
Dạ.
Thì bây giờ con phải dở cái quần tú niệm xứ đã học lại đi.
Là con đường giác tỉnh đưa đến vô thượng chánh giác, cũng phải nhờ trí tuệ dẫn đường
thành hàng ngày. Rồi có trí tuệ để soi sáng thì mới biết đường mình tiến thoái đúng hay sai. Cho nên phải có trí tuệ, chứ còn cứ nhắm mắt mà tu ấy thì nhiều khi là đập đầu vào tường. Cho nên phải mở mắt ra, phải có trí tuệ giúp. Trí tuệ là trợ đạo. Cái việc giới là cái nếp sống hàng ngày của mình. Thế rồi có trí tuệ để cho mình biết đường mình tiến thoái phải trái. Không biết thầy nói có nhận không? Đường mình tiến thoái có hiểu là thế nào không? Tự như trong luật đây thì có dạy rằng con phải tôn kính thầy bạn, cái tâm cũng phải thiền thành, cái lời nói thiền thành, rồi dáng thân hành động cũng phải thiền thành, con nhớ không? Đấy, mình có bổn phận. Thế trong luật thì dạy thế. Thế nhưng mà bây giờ đã đành là thầy với bạn, mà thầy bạn là ai? Là tất cả những các đệ tử của Phật. Thế bây giờ con liệu rằng con có thể mà con đối đãi với, bây giờ ai đến đây con cũng tiếp đãi, con bỏ hết cả học hành, bỏ hết cả để lo ra đứng sẵn ở cửa để tiếp tất cả mọi người một cách thiền thành, làm được không? Cho nên mình phải có cái trí tuệ để biết cái việc gì cần phải làm và những cái việc gì không cần. Chứ nếu mà không có trí tuệ, nhiều khi mình tưởng là mình trì giới mà hóa ra mình phạm giới. Mình phải biết cái cách thức, cái con đường tiến thoái. Ví dụ như chúng ta trong luật của mình, người nam với người nữ không được bắt tay nhau. Thế bây giờ cái người nam nó người ta chết đuối mà chung của quanh ấy thôi, mình có đứng ở trên bờ thì mình có một tay mình nắm được cái mít, một tay mình giơ xuống mình kéo người ta lên được. Thế người ta giơ tay người ta xin mình kéo người ta lên, mình mặc kệ, bởi vì giới bảo rằng nam không được nắm tay nữ, không được nắm tay người nam, mặc cho ông chết được không? Tại sao không được? Mình chỉ giới cơ mà. Cái đấy cho nên phải có trí tuệ chợ đạo. Cũng là giới, giới hạnh. Thế cũng trong giới cũng bắt trẻ con để không được phải cúng dường thành pháp. Có ở đâu giảng pháp phải nghe. Rồi mỗi chùa trên thầy tâm thanh ấy, các ai đang giảng những các bài của học chúng ở trên đấy. Còn trên tu viện các ngài đang giảng cho học chúng tại đó. Còn những các thức, các cốc các ngài đang giảng. Nhưng mà chúng mình làm sao mà chạy theo được khắp các nơi. Cho nên mình xem cái chỗ nào mình cần học, cần yếu cho mình cái việc hiện tại của mình. Thế cho nên phải có trí tuệ để mà xét đoán. Chứ không có thì không biết đường nào mà chỉ rồi, mà rồi trở lại sinh ra nhiều cái phiền não, rồi không có thể mà giữ được giới nữa. Cho nên phải có trí tuệ trong cái việc thực hiện. Đấy, kim cương bảo giới là chánh hạnh, nhưng phải có trí tuệ là trợ đạo. Cho nên tiếp
thiên đền chánh giáo văn tuệ khai minh giải tu tệ thân chân tí giọt nước mong manh với chất tiếp tục lao dài sẽ có khả năng lành thủng đá.
Khai minh giải tức là được văn tuệ, minh là sáng tỏ, giải là hiểu rõ. Hiểu rõ sáng tỏ như thế là con được văn tuệ. Thế rồi được văn tuệ rồi con lại y vào cái chỗ con đã hiểu đó, con đã sáng tỏ đó, con thực tập các pháp môn. Thế khi con thực tập ấy, thì cái trí tuệ chân thật của con ấy, nó khai ngộ. Thế nào gọi là chân trí, thế nào là trí tuệ thật, mà thế nào là trí tuệ giả. Chân trí với cái trí tuệ giả, trí tuệ thật và trí tuệ giả. Trí tuệ giả là chúng ta sống với kiến hoặc và tư hoặc. Con hiểu thế nào là kiến hoặc, tư hoặc. Thế thì cái con nhận cái thân này là giả. Đấy. Thế thì tất cả những cái từ cái con mắt này nó thấy, thì những cái hình sắc đó là thật hay giả?
Dạ,
tất cả những cái tai này nó nghe, thì tất cả những cái âm thanh này là thật hay giả? Thế như thế tức là sắc thanh hương vị xúc pháp cả sáu trần đều giả. Chỗ nào con tin rồi cái gì? Đấy cả sáu trần nếu mình cho là thật thì đó là gọi là kiến hoặc. Đấy. Tức là cái chỗ thấy sai. Mình cho những cái hình sắc này là đúng, mình cho những cái âm thanh này là thật, những cả cái cuộc sống của mình bây giờ mình cho là thật. Đó. Như thế gọi là kiến hoặc, tức là cái chỗ thấy sai. Chỗ này con chịu chưa? Đúng rồi. Thế bây giờ cái tâm của con cả ngày nó dùng những cái thấy, nghe, ngửi, nếm này, những cái sáu thức nó phân biệt sáu trần. Thế rồi bây giờ con dùng cái ý thức để con yêu ghét, con tính toán phải trái hay là, tức là hiện tại chúng mình số đông phàm phu là sống bằng cái loại trí tuệ này, phải không? Đấy, tức là cái tư hoặc. Tới đây con nhận chưa? Đấy. Vậy cái tư hoặc với cái kiến hoặc ấy, đấy, cái thứ tâm hiện tại chúng mình vẫn ra dáng, ta khôn ngoan, ta tài đảm lắm, ta đang ta khôn, ta tài, ta hay, ta giỏi. Suốt ngày bây giờ có ai người ta mắng con là đồ ngu, con có chịu không? Con có bỏ mặt con giận không? Đấy đấy. Thế thì đấy. Vậy thì cái bỏ mặt, cái giận ấy nó là cái gì? Cái tư hoặc. Vì cái tư hoặc nó mới sai cái máu lên trên mặt, nó mới thành đỏ mặt. Thì chung quy đấy là cái tư hoặc. Đấy cái gọi trí tuệ ấy gọi là trí tuệ giả. Ở đây nói chỉ chân trí để phân biệt cái loại trí tuệ mình do tu mà có đây. Thì cái loại này nó không phải cái loại trí tuệ của chúng mình hàng ngày đây. Cái loại trí tuệ mình nhận cái kiến hoặc cái tư hoặc của mình là tuệ. Đó. Cái ấy gọi là loại cái thức tuệ giả. Sống bằng sáu thức, tức là cái tâm hàng ngày của phàm phu. Đấy, thì cái ấy là trí tuệ giả. Bây giờ tổng được ra thì dĩ nhiên mình còn cái nghiệp báo làm người, còn sống với toàn những người chung quanh mình, thì mình phải chấp nhận cái cảnh chiêm bao mở mắt này. Mình phải chấp nhận, người ta gọi là cái chuông mình cũng bảo cái ừ cái chuông, người ta gọi cái áo mình cũng ừ cái áo. Đó. Thì mình phải tạm sống với cái trí tuệ giả. Đó. Tạm sống với cái nghiệp của loài người, sống bằng nghiệp, theo nghiệp, theo duyên. Này, mình dạy tạm sống với cái trí tuệ giả, nhưng đừng để cái loại này, cái loại kiến hoặc tư hoặc là nó chi phối mình. Mình tỉnh táo, à, biết sự mà lại ngộ được lý. Như vẫn cho bài kia đã học này, như chúng mình mà mình đang sống với cái loại trí tuệ mê này gọi là biết sự. Cái như mà ngộ được lý, hiểu được những cái này là cái hư vọng, mình chỉ tùy duyên tạm thời. À, nhưng mà lúc nào cũng phải có cái tuệ giác để không bị những cái này chi phối. À, thế rồi mình học đấy, theo cái văn tuệ, theo cái tu tuệ mới có cái chân trí. Đấy, có các con vẫn gọi là trí bát nhã vô phân biệt, thì cái ấy gọi là chân trí. Này, từ nay chúng thế cho nên mới phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là gì? Quay về. Quay về nghĩa là buông những cái loại trí tuệ giả đi, buông những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn, sáu trần, sáu thức, buông nó ra, buông cái trí tuệ giả mà quay về A-di-đà Phật là cái trí tuệ Phật, trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đó là trí tuệ Phật, là cái chân trí này. Thế từ nay buông được cái trí tuệ giả, trở về cái chân trí, cái trí tuệ thật này, đó, dọc đường chúng ta còn phải chiếu kiến năm uẩn đều không. Cái chiếu kiến đây là chỉ cần chiếu và soi, chứ không phải suy nghĩ gì cả. Chiếu tức là mình có đèn, cái biết của mình ấy, nó soi thế thôi, không phải nghĩ ngợi, không phải dùng đến âm thanh. Những cái nghĩ ngợi của sáu cái thức này là thuộc về cái phạm vi trí tuệ giả. Còn bây giờ mình có cái trí tuệ thật, mình trở về cái trí tuệ thật, thì mình cứ chiếu. Đấy. Chiếu soi thì tức là mình sẽ thấy. Đấy. Kiếp kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược, năm cái ngũ trược ấy nó tan dần đi, nó tan đến hết. À, thì khi ấy mới thật cái chân trí mới hiển lộ, phải tan cái năm ấm. Đấy, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược, năm cái từng lớp mê lầm này nó tan đi thì cái chân trí nó mới thật hiện lộ được. Bây giờ chúng ta nam mô là quay về buông cái tuệ giả, buông cái trí giả, quay về với cái trí thật. Thế nhưng mà phải tới cái ngày mà cả năm cái tầng mê ngũ trược ấy nó tan đi thì lúc bây giờ mới thật chân trí được hiện lộ. Thế cho nên đây mới dặn dò chúng ta là hiện tại chúng ta cái sức phúc đức định và tuệ rất là mong manh, phước đức trí tuệ cái gì cũng kém, lại còn bao nhiêu tội chướng từ vô thủy đến giờ nó hằng đè lên cái bước đường tu hành của mình, rồi lại còn bạn bè chung quanh còn sống ở trong đường mê, thì làm sao mà không huân tập chúng ta những cái gì họ đang mê, lại còn cõi âm ma quỷ người ta không, mình không nhìn thấy người ta nhưng chung quanh chúng ta đây đang đầy dẫy những người cõi âm. Thì bởi vì mình có cái phúc đức điểm thứ nhất, điểm thứ hai cũng nhờ cái oai lực của chư thiên giúp đỡ cho nên người ta không phá được mình. Nếu mà mình mê một chút tương ưng với họ là họ lôi đi luôn. Thế cho nên cái sự tu của chúng ta phải nói là cũng tạm gọi là khó khăn. Thế cho nên vì vậy đây tổ mới vội vàng pháp sư diễn đồi, ngài cũng thương xót cho nên ngài vội vàng ngài để cái câu giọt nước mong manh với sức tiếp tục lâu dài cũng có khả năng làm thủng đá. Đây là một sự thật ngay trước mắt chúng ta để chúng ta tin rằng có cái năng lực mong manh giác tỉnh của chúng ta nhất định nếu chúng ta chịu khó bền trí thì có khả năng thủng, làm thủng cái hòn đá vô minh. Đã, cái vô minh của chúng mình bây giờ đặt sụt kết thành cả trái đất. Đã, nhưng mà với cái khả năng cái giọt nước mong manh của chúng mình rồi nó cũng có khả năng làm thủng đá. Cho nên nếu chúng ta thật hiểu đã, tin được mà thật hiểu để có thể tin được thì chúng ta sẽ cái ung dung thanh thả tự tại mà cứ từng giọt chúng ta làm thủng cái hòn đá vô mình, nghĩa là làm thủng được cái trái đất này để mà bừng sáng. Chỉ phá xong được cái sắc tấm là chúng ta đã nhìn xuyên qua được trái đất mà thấy được khắp cả những các thế giới khác nữa ở chung quanh đấy.
Có câu đó là tam tạng giáo lý là quốc trị tất cả đời, trời chiếu pháp là duyên thù thắng. Nếu mà thầy cứ nói là quốc trị tất cả đời á, nghĩa
là tam tạng giáo lý là thuốc trị tất cả đời, là mặt trời chiếu khắp, là duyên thù thắng. Để con tu con thành Phật, để con hỏi cái gì?
Dạ, chính Phật Thầy cái nói chỉ tất cả mọc, có phải nói thì dụ về cái gì ở tất cả các phiền não
không chính Phật? Ừ, tất cả nhân khổ và quả khổ.
Không quên sáu ngàn, tại sao là sáu ngàn? Không quên sáu ngàn.
Ừ, bởi vì voi này là nêu biểu cái hạnh của Đức Phổ Hiền. Mà Đức Phổ Hiền thì ngài tu lục độ vạn hạnh. Con có biết lục độ là những gì không?
Dạ con biết ạ.
Con kể đi.
Dạ, mô Phật đến Phật Thầy xin đọc. Bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã.
Đây, cái chân ơn con coi của ngài sáu mạng.
Có câu đó là tuệ mạng Như Lai hoàn toàn nằm trong tam tạng, không cúng dường kinh điển, còn cúng Phật là đâu?
Đức Phật thì bây giờ Ngài tịnh, Ngài niết bàn, thực ra tuệ mạng của Ngài thì vô lượng thọ. Nhưng mà cái tuệ ở thế gian này, cái giáo lý, cái thời gian, giáo lý của Ngài còn soi sáng thế gian, thì coi như kinh sách là thì gọi là tuệ mạng, coi như mạng sống của Ngài. Người ta nói thí dụ như thế, tức là những cái sự soi sáng kinh sách của Phật còn soi sáng ở thế gian một cái thời gian, thì gọi là tuệ mạng. Trí tuệ của Như Lai soi sáng thế gian là nhờ ở kinh sách Tam Tạng Kinh Điển. Thế cho nên mình cúng Tam Tạng Kinh Điển, tức là mình cúng dường tuệ mạng của Như Lai. Tại đó chính ngôi thập tín này là việc làm của chúng mình bây giờ. Nếu chúng mình quả quyết chúng mình tu thì phải ngôi thập tín là bước đầu. Mười cái pháp quán đó thì cũng bởi vì nó là việc của chúng mình cho nên cái hồi đó thành nó ít. Rồi đáng lẽ là chúng mình phải học cái đó. Không phải mười pháp quán, trong đó có chúng ta có cái tứ niệm xứ là một trong mười pháp quán, trong đó có tứ niệm xứ, cả tứ niệm xứ và một ngôi gọi là ngôi niệm chuyên tu về tứ niệm xứ.
Mỗi lần mà nhà có dỗ thì mình lấy Bồ Tát Giới ra tụng, mà cô không có quyển Nhĩ Giai không thầy, mà cô có quyển này, cô lấy quyển này cô tụng được không ạ?
Quyển Giải tức là không có cái quyển
chánh văn,
quyển chánh văn. Chánh văn là giới bổn, chính là giới bổn đấy. Cái tụng cái giới bổn thì nó đúng hơn, nhưng mà ở trong đây cũng nói là giảng, đây là lời giảng nghĩa. Còn cái quyển giới bổn thì là chánh văn. Thế mà ở đây nói là đem thành pháp sư để giảng Bồ Tát Giới thì mình đọc cái này là chính là mình giải nghĩa.
Bồ Tát Giới bắt buộc bao nhiêu hay tốt nhường cho người, bao nhiêu nhơ xấu đem về phần mình. Nếu bản thân Bồ Tát không xấu, nếu chúng sanh vốn thật không tốt thì lời nói này trở thành hư dối. Cô thỉnh thầy giảng câu này ạ.
Thế có bây giờ giảng câu hỏi hay giảng câu gọi nhờ? Con muốn hiểu cái ý câu hỏi, người ta hỏi cái gì cái tốt mà mình lại bảo mình xấu. Rồi chính cái người kia xấu mà mình cứ nhất định mình bảo người ta tốt, như là như thế thì thành ra mình nói dối.
Phật kính bạch thầy, con thỉnh thầy cho con hỏi là trong giới Bồ Tát có cái giới là không kính thầy bạn. Ví dụ như con kính bạch thầy, như là bạn người đó người ta làm sai thì mình không kính người ta được.
Đấy, cho nên trong giới Bồ Tát thì bắt buộc mình phải kính. Mà nếu người ta có sai thì mình đừng có khinh mạng, mà mình phải tìm cách để hướng hóa cho người ta trở về cho đúng. Thế là bổn phận của Bồ Tát.
Thưa là hôm trước ở lớp học đó, chị em có hỏi thưa con một việc là theo như trong giới luật thể học đó, thì thầy nói là người tại gia đến chùa mà mình mà lấy đồ từ chùa mình cho người tại gia đó thì người ta tổn trước, người ta dùng đồ và tam bảo người ta tổn trước mà mất rồi. Thì chị em có hỏi con là bình thường giống như chị em cho bánh kẹo đi bán phí cho những con chó con mèo hoặc là chó kiến cho con đó, thì cũng là đồ của tam bảo, thì người ta những cái con kiến con trâu nó họ dùng cái đó nó có tổn trước không?
Thì cũng có tổn phước thật đấy, nhưng mà tội nghiệp cũng nói. Cái chuyện mà mình cho đây là mình bác ký. Nếu mà vì người nghèo mà con cho thì cho nên trong luật có dạy bố mẹ mà ngoài, thì khuyên bố mẹ trì năm giới, rồi thì hãy đưa bản thân hãy lấy quyền tam bảo mà giúp. Nếu mà ngoài thì mình giúp đỡ được, dĩ nhiên là nó cũng có cái tâm linh, nhưng mà mình thích thì thế, còn bình thường thế này thì không có nên để lấy lòng người tại gia ngay vui một chút mà tự do lấy của con họ. Người nhà người ta khổ đem cái tâm đá khí thì không có trái ý thật.
Con thì chị em có hỏi là theo như giới luật mà người tại gia thọ dục của chùa đó thì người ta tổng trước, ba má mình cũng tổng trước, mà hàng ngày thì chị em lấy bánh kẹo đi bá thí cho sâu kiến như vậy thì liệu nó có tổng trước không?
Đúng là có chứ không phải không. Thế nhưng mà tội nghiệp chúng ta bây giờ đối với những các cái loài người tình, nó ở trong cái cảnh khổ, chúng ta cũng nên có một chút chia sẻ. Mà dĩ nhiên là vật thì của tam bảo, nhưng mà dù của tam bảo nếu bây giờ cũng đã cho riêng chúng mình rồi thì cũng tạm là vật của mình. Thực ra thì không nên bừa bãi cho những người xảy ra. Nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất, như chúng ta đang học, bởi vì của tam bảo, người sử dụng mà không đúng pháp, những người sử dụng của tam bảo là những người phải trì trai giữ giới, thì để sau nó không nợ thí dụ ngay đến những các vị chính thức được thọ tụng, như những các vị đã thọ giới ở trong chùa. Nhưng nếu mà cái giới phẩm cũng như cái tâm địa không đúng pháp thì chính những vị ấy thọ dục cũng còn đáng sợ, đáng lo. Bởi vì những kết quả báo chúng ta học ở trong kinh thật là nặng nề, thế cho nên rất kiêng, không để cho người tại gia được phép dùng của tam bảo. Thì cái chuyện này là cái nghĩa thông thường của chúng ta, phải chúng ta phải vâng lời Phật. Thầy xem ở trong sách, nhưng mà tiếc rằng thầy quên mất không nhớ là sách nào. Thầy có kể chuyện tổ mà thầy cũng quên cả tên tổ nữa. Cả cái ngôi chùa của ngài nó có tên, có y cứ rõ ràng, nhưng mà thầy quên cả, đã lâu rồi. Thầy chỉ nhớ câu chuyện là tổ có cái tâm thương xót mọi người, thì dân làng người ta nghèo đói mất mùa, cho nên cả làng nghèo thiếu. Thì tổ có cái gì thì tổ cho đã đầy, nhưng tới cái hôm đó người ta đến ta lại xin cháo, mà tổ không có đồng, chùa không còn có, bởi vì nhiều người bị, nhiều người thiếu, chùa không làm sao cấp đỡ được nữa. Cho nên tổ mới bảo các sư ở trong chùa lấy cái đồng, cái số đồng để chùa vẫn cứ để dành gom góp một số đồng để mà đúc tượng Đức Bổn Sư. Đấy, cái chân chúng không có dám nói vâng lời, đem lấy đồng ra để chia cho tất cả cái dân làng đó, để họ lo bán, họ nấu cháo, họ ăn. Nhưng mà trong chúng cũng tỏ cái thái độ phiền. Thế tổ thấy như thế, tổ mới nhóm chúng lại, tổ hỏi có phải là trong chúng phiền cái việc thấy tổ đem đồng đi cho những dân làng không. Thế thì trong chúng cũng bạc thật là chùa đã gom góp lâu ngày để có một số đồng đó, mà bà lại đã được cái đồng đó là để cũng để đúc tượng, mà làm sao bây giờ tội lại đem cho người tại gia. Thế thì tổ mới bảo rằng đây là tôi làm theo ý Phật, chứ không phải là tôi dám trái ý Phật đâu. Bởi vì xưa kia Phật còn đem thân Phật bá thí cho con cọp nó ăn, mà trong lịch sử Đức Thích Ca biết bao nhiêu sự tích ngài xả thân. Như vậy thì đối với vì chúng sanh mà Phật xả thân, vậy thì bây giờ chúng sanh nó đói, nó đến nó xin, thì bây giờ chúng ta đồng đây thì cũng để cốt đúc tượng Phật. Tượng của Phật tuy là Phật nhưng mà không biết đau, không biết khổ. Còn cái Phật đã dùng cái thân Phật của Phật là cái thân biết đau biết khổ đó mà Phật xả. Thế thì bây giờ nếu mà Phật có hiện tại thì chắc chắn là Phật sẵn sàng cho chúng ta cái chỗ đồng đó để cho những các người đói khát kia. Chắc chắn là Phật không có tiếc. Bởi vì đích thân Phật, thân bằng da bằng thịt, có đau có khổ mà Phật đã xả bao nhiêu thân vì chúng sanh. Vậy thì bây giờ cái thân bằng đồng này Phật đâu có tiếc. Cái đấy là lời tổ giảng cho đại chúng, để khuyên đại chúng là nên tin là cái việc làm của tổ là theo lời Phật, theo ý Phật, chứ không phải là tổ làm trái đạo. Thế thì đấy, chúng ta cũng theo cái những sự tích của các tổ và sự tích của Phật thì chúng ta tùy cái trí tuệ mà xét việc, chứ không nên khư khư cố chấp. Đã đành của Tam Bảo thì được cúng chư tăng, đã đành tất cả những các cái việc cần yếu thì chúng ta học tất cả rồi. Là phải chúng ta phải yêu tiếc vật của Tam Bảo như yêu tiếc chồng con mắt, phải giữ gìn, phải cần kiệm từng ly từng tí, cái đó phải rồi. Và tiền của Tam Bảo cũng như vật dụng của Tam Bảo nếu mà lấy cho những người ngoài là phải tội nặng nề. Tất cả là chúng ta tin là đúng lắm, nhưng mà Phật cũng dạy chúng ta đừng khô héo cái tâm mà phải mở cái lòng thương xót. Thế thì một mặt chúng ta yêu tiếc của Tam Bảo, chúng ta giữ gìn tận tình không có phí phạm, còn một mặt chúng ta cũng nên thương xót chúng sanh, yêu tiếc những bọn chúng sanh nếu mà nó gặp cái nhân duyên, chúng ta đem của Tam Bảo giúp đỡ họ cũng được cái duyên, họ kết duyên với ngôi Tam Bảo, tức là họ nợ ở ngôi Tam Bảo. Thì nợ ai chứ nợ ngôi Tam Bảo thì chỉ có một lần Tam Bảo là một được giải thoát, hai lần là được hai giải thoát. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng đây điểm thứ nhất, bởi vì họ nghèo khổ đói khát thiếu thốn quá đáng, chứ không phải là chúng ta rông rỡ cái tâm để cho họ vui lòng mà thôi. Đây là vì thực sự thiếu thốn quá lắm. Trong cái đắng cay ấy, họ được một chút cũng giúp đỡ của ngôi Tam Bảo, họ sẽ có cảm tình, cảm nhận cái ân thân, mà rồi họ sẽ tin Tam Bảo, họ sẽ theo Tam Bảo, họ sẽ tu hành, họ giải thoát. Thì đó chính là cái bổn hoài của Đức Bổn Sư. Hoặc là chúng ta bá thí cho mấy con chó, mấy con mèo, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Và chúng ta cũng niệm Đức Bổn Sư, niệm Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cho chúng nó sớm thoát cái thân đọa lạc và được trở về Phật Pháp. Đấy là ý riêng của Thầy. Còn chị em học kinh học sách cứ đúng như luật, như lời Phật dạy mà làm. Nhưng đấy là cái chỗ thầy hiểu thì như thế.
pháp công đức
vô lượng nhất na vô biên thắng phước con hồi hướng na tâm nguyện chẳng định đạo chúng sanh na sớm về cõi cực quang vô lượng na nguyện tiêu ba chương trừ phiền não na nguyện đường trí tuệ chứng minh liệu tâm nguyện tội chướng đều tiêu trừ
thiết đặt với các cô sư cô giáo viên để cho các em trong cái mùa hạ năm nay. Và thầy nghĩ rằng có nhẽ mỗi năm đều nên tiếp tục trong mùa hạ các em lớp tỳ kheo ni học luật tỳ kheo ni, lớp thức xoa học luật thức xoa, lớp sa di ni học luật của sa di ni. Nhưng xong rồi thì các em họp lại chia cái trình độ, cái trình độ văn hóa chúng ta chia là một lớp hay là hai lớp hay ba lớp tùy cái sự cần dùng cho các em học về Bồ Tát giới. Thì để sư cô Vĩnh Lạc bằng cái tất cả các sư cô giáo viên xếp đặt cho các em học mỗi năm như vậy, chứ còn nghe qua tai như thế này thầy chỉ là có cái giới thiệu mà thôi, còn được thấm nhuần vào đạo pháp thì phải nhờ cái công phu chịu khó học tập. Bây giờ các em hãy tập đi từ từ, học dần dần, nhận được cái bổn phận làm sa di ni, làm thức xoa, làm tỳ kheo ni, và học giới tướng và giới thể, áng học, hiểu và tin. Thế sau khi mà chúng ta có đôi chút nắm vững, tin rằng thành thật mình đã xóa các chút nhận hiểu, và khi ấy thì chúng ta nếu có đủ duyên sẽ nói chuyện cầu giới Bồ Tát sau. Bây giờ chúng ta hãy học để có cái chánh tín đã. Mô Phật, thầy cảm ơn tất cả chị em sớm chiều chịu khó để cho thầy đủ nhân duyên viên mãn một cái nguyện là được đem cuốn Bồ Tát giới này phổ thông trong chị em. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ ôn lại và nhắc những lời của Phật tổ và của pháp sư ngày giảng ở đây, thầy chỉ có cái nguyện vọng là truyền đem những cái lời Phật tổ, lời pháp sư truyền lại cho đại chúng. Vậy thì đại chúng cũng nên để tâm cho khỏi uổng phí một cái cơ duyên tốt đẹp là hàng ngày phải thường để một tí thì giờ ra để tụng đọc lại. Ở trong đây có dặn Bồ Tát phải ngày đêm sáu thời tụng đọc với Bồ Tát, thì chúng ta chắc là không đủ sức để chuyên cần được tới cái trình độ ấy. Nhưng mà thôi thì cũng mỗi ngày chúng ta chịu khó tập thành một cái thói quen. Cái gì nó cũng bắt đầu từ cái bắt đầu. Bắt đầu mà chúng ta chịu khó mỗi ngày thôi đọc với một trang hay nửa trang đó, hay giở quyển sách ra mà đọc với vài ba dòng. Thế nếu mỗi ngày chúng ta tập cái thói quen ấy thì chúng ta sẽ có cái thói quen học Bồ Tát hạnh lâu dài về sau. Ngay từ bây giờ buổi đầu nếu mà chúng ta bỏ đấy thì mỗi ngày một quên, rồi thành những lời Phật lời tổ coi như xa lắc xa lơ. Cho nên thầy không dám xin cái gì hơn là cũng vâng theo lời Phật, lời Đức Lưu Sa Na, rồi Đức Thích Ca, rồi một ngàn Đức Phật ân cần dặn các Bồ Tát, chẳng những sơ tâm mà những các vị Bồ Tát đã thành thục thì cần có một việc chịu khó thường đọc tụng cái văn giới lời Phật. Thế thì chị em phát cái tâm như vậy đi, cố gắng làm sao mỗi ngày dở ra một lần cái cuốn Bồ Tát này, đưa con mắt nhìn, nếu có thì giờ thì đọc cả trang, mà không có thì đọc cái vài ba dòng. Nhưng mà mỗi ngày tập một cái thói quen là cứ nhìn đến cái quyển Bồ Tát giới, đọc lấy được cả trang thì càng hay, không có đọc lấy vài ba dòng, hôm qua hai dòng, mai một hai dòng, mốt hai dòng, cứ viết rồi nó cũng xong được quyển sách. Còn như nếu mà bây giờ đây xong rồi dốc sách vứt đấy, ta đi lo việc khác, thì Bồ Tát giới đi đường Bồ Tát giới, mà chúng ta vẫn đi đường của chúng ta. Cho nên Phật, chính lời Phật không dám xin các con cái gì hơn, chỉ xin là để tâm đọc tục. Thì cầu chúc tất cả chị em bình an tinh tấn tu hành. Cái con đường Bồ Đề tuy dài tuy xa, nhưng mỗi ngày chúng ta đi một bước rồi cũng có ngày đến nơi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành.
Những sinh tử cùng tử này, cầu chúc cây Bồ Đề thọ vương của chúng ta sớm nở hoa Bồ Tát, sớm kết quả Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành, chúng con xin đi giáo phụng hành.